anh bảo rằng tuần sau anh tới.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas đầu tháng. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay cũng là ngày lễ lá, chị Thu Nga, ăn chay đấy, những người công giáo.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày lễ lá, đầu giờ, đầu ngày và đầu tháng. Thì thời tiết ở tại Dallas Fort Worth này, bây giờ sau những cái ngày mà gọi giống như là mùa hè, đã quay trở lại mùa xuân. Ngày hôm nay lên cao nhất là 66 độ và buổi tối là 42, mặt trời ra rực rỡ vô cùng. Ngày mai không có xê xích gì mấy, 66-44. Và ngày thứ 6 là 69-47, những ngày này không có mưa. Nhưng mà chờ tới ngày thứ 7 thì cơn mưa sẽ xuất hiện, 60% mưa vào ngày thứ 7. Và nhiệt độ là 61-54 và ngày Chủ nhật thì ấm áp hơn, 73-57. Và những ông mà dự báo thời tiết nói rằng cái tháng 2 vừa qua là cái tháng 2 nóng nhất của hồi nào tới giờ. Và chúng ta cũng thấy rằng có ngày lên đến tới 83 độ như là ngày hôm qua. Nhưng mà bây giờ đó thì là mùa xuân và sẽ có những cái cơn mưa vào cuối tuần này mát mẻ vô cùng. Bên Houston thì như thế nào Đăng Khoa?
Với những năm trước đây và cũng có những ngày thì có khi nhiệt độ cũng lên đến là 85 cho tới 90. Thì đây cũng là một cái chuyện khá là lạ so với mọi năm về thời tiết. Bây giờ thì đã qua tháng 3 thì nhiệt độ cũng tương đối đã ấm lên và chuẩn bị cho mùa xuân. Hôm nay thì tại Houston nhiệt độ lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 80, buổi tối xuống thấp là 52. Hôm nay thì thành phố Houston có 50% cơ hội mưa và gió thì theo hướng đông bắc, tây bắc từ 15 cho tới 25 dặm một giờ. Qua ngày mai, ngày thứ năm thì nhiệt độ lại giảm xuống đôi chút, hơi hơi lạnh thôi, nhưng mà cũng không có quá lạnh như là những cái tháng vừa qua. Ngày mai thì cao nhất là 68 và buổi tối xuống thấp là 48. Ngày mai thì không có phần trăm cơ hội mưa nào. Cho tới ngày thứ sáu thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, cao nhất là 70, buổi tối xuống thấp là 55, cũng không có phần trăm cơ hội mưa. Đến ngày thứ bảy cuối tuần thì lại lên đến 70% cơ hội mưa và nhiệt độ thì lại giảm xuống. Cứ lên và cứ xuống, ngày thứ bảy thì cao nhất chỉ là 66 và buổi tối xuống thấp là 60. Và ngày Chủ nhật thì cao nhất 74 và xuống thấp là 63.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành hai bản tin đầu tiên để nói về cuộc họp của Tổng thống Donald Trump tại Quốc hội trong tối ngày hôm qua. Thì bản tin đầu tiên cho biết Tổng thống Donald Trump đã chuyển tải thông điệp đầu tiên của mình trong cuộc họp chung tại Quốc hội vào đêm ngày hôm qua và đồng thời đưa ra chương trình nghị sự cho nhiệm kỳ tổng thống của mình. Trên diện rộng hơn thì cho thấy cái nhìn của ông đối với đất nước. Và một bản tin nhỏ kế tiếp nói về vấn đề di trú, thì Tổng thống Donald Trump mở ra việc cải tổ di trú nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn so với trước đây. Thì trước đây, Tổng thống trong suốt quá trình tranh cử, Tổng thống Trump đã nhắc đến về một bức tường xây dọc biên giới nhằm ngăn chặn những người di dân lậu. Nhưng trong cuộc nói chuyện hôm qua thì ông không nhắc đến là việc bức tường đó ai sẽ trả và có sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ Tây Cơ hay không. Nhưng ông chỉ nhắc đến về vấn đề cải tổ di trú và ông cho biết rằng sẽ cải tổ trên diện rộng và đồng thời sẽ có sự nhượng bộ giữa đôi bên. Và điều này có thể ảnh hưởng đến tình trạng di trú của một số di dân. Kế tiếp là một bản tin nói về cuộc tấn công trong ngày hôm qua của hai kẻ đột nhập vào một ngôi nhà tại khu vực Southwest của thành phố Houston và đã nổ súng vào cảnh sát viên khiến cho hai cảnh sát viên bị thương. Một trong số hai hung thủ đã bị bắn chết ngay tại hiện trường và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Những giới chức hàng đầu của cơ quan giáo dục tại tiểu bang Texas đã cho biết trong ngày hôm qua họ sẽ không chấp thuận những voucher đến từ các trường học trong phiên họp của lập pháp lần này. Và điều này ảnh hưởng đến khá nhiều những trường cũng như những một số thành viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang, khi mà đó là một trong những ưu tiên hàng đầu của những người này. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay dĩ nhiên cũng nói về cái bài phát biểu của Tổng thống Trump và họ cũng đưa ra những cái phân tích nội dung của ông Trump nói chuyện với lại Quốc hội vào ngày hôm qua. Với cái tựa đề là những cái thách thức về những cái sự suy nghĩ vĩ đại nhưng mà đã gửi đến rất ít những cái thông tin chi tiết, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã có một bài nói chuyện với lại Quốc hội và họ chụp một cái tấm hình ông xuất hiện chung với lại phía sau là Phó Tổng thống Mike Pence và Chủ tịch Quốc hội là ông Paul Ryan. Trong khi đó, bản tin phía bên tay phải nói về một thiếu niên chuyển giống. Và ngày hôm qua thì anh Mark Beck đã xuất hiện nói chuyện với lại báo chí lần đầu tiên kể từ khi người ta chú ý đến anh này. Anh Beck là một trong những đô vật thắng giải Class 6A vào cuối tuần vừa qua. Và bản tin phía dưới cho biết là chủ nhân của một công ty bệnh viện ở Frisco cùng với lại vợ và 14 thành viên khác đã bị kết án trong một cái vụ gian lận chương trình Medicare 60 triệu Mỹ Kim và cái tội là đặt quyền lợi tài chính của mình trên các quyền lợi của các bệnh nhân. Văn phòng công tố của Hoa Kỳ tại miền Bắc Texas đã cho biết như vậy. Tờ Dallas ngày hôm nay phía dưới vẫn tiếp tục nói về chương thứ tư trong cái cuốn sách gọi là Going Out Like Firework. Đó là nói chuyện về một phóng viên tự điều tra về một cái căn bệnh của chính mình. Đó là căn bệnh ung thư về màng óc. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, hôm nay trên cái trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là sử dụng voucher cho các cái trường đại học công cũng như là trường tư tại tiểu bang Texas. Thì các cái giới chức của giáo dục hàng đầu tại tiểu bang Texas cho biết, hôm thứ Ba cho biết rằng là sẽ không thông qua một số thay đổi trong hệ thống các trường học như là việc chấp thuận cho sử dụng các cái voucher đối với các trường này. Và cái tuyên bố thẳng như vậy thì có thể gây ra sự thất vọng cho những cái sự hy vọng thay đổi với một số trường. Bởi vì đây là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với nhiều thành viên của đảng Cộng Hòa của tiểu bang Texas. Thì Chủ tịch Ủy ban Giáo dục của thành phố Houston Dan Huberti cho biết rằng ông và các đồng nhiệm của mình đã tranh luận về vấn đề này trong một thời gian và xác định rằng voucher sẽ làm giảm cái số tiền đóng vào các trường học công và đó là một điều không công bằng cho những người khác. Và Dan Huberti từ lâu đã phản đối việc sử dụng các cái voucher thay vì phải chi trả một số tiền để đi học tại các trường công. Và thay vào đó thì các học sinh hoặc như các phụ huynh có thể sử dụng cái voucher để trả một phần học phí tại các cái trường private school, tức là các cái trường tư. Và tuy nhiên thì thống đốc của tiểu bang, ông Dan Patrick lại có một cái tuyên bố ngược lại rằng là sử dụng các cái voucher cho các cái trường học công lập vẫn là ưu tiên hàng đầu của ông. Và ông nói rằng sẽ không chấp nhận sự cải cách từ các hệ thống trường học trừ khi nó được phê duyệt. Một số dân biểu như là Dan Flying cho biết rằng quận hạt của mình thì chỉ có một số ít trường sử dụng các cái voucher mà thôi. Ông nói thêm rằng là một số người đi học tại các cái trường tư nhân hoặc là homeschool, tức là học tại nhà thì vẫn nhận được tiền từ tiểu bang. Và cái những người đi học trường công thì cũng nên có như vậy nếu như mà họ không được sử dụng các cái voucher trong tương lai. Ông Huberti thì cũng giống như những người khác cho rằng nếu như sử dụng voucher thì nó sẽ không thể nào giúp đỡ hoàn toàn cho những gia đình mà có lợi tức thấp. Sử dụng voucher thì thật sự nó chỉ giúp cho một phần mà thôi chứ không hoàn toàn chi trả toàn bộ các cái chi phí học cũng như là các cái khoản ăn ở khác đối với các em học sinh cũng như là sinh viên. Và hiện thì vẫn còn quá sớm để mà ông cho rằng là những thay đổi kịp thời trong thời gian này cũng như là việc sử dụng các cái voucher hợp lý hơn cho các cái trường công và đặc biệt là các trường tư. Ông cho rằng là khi mà các học sinh sinh viên mà đi học tại các trường tư thì rõ ràng các cái gia đình cũng là những gia đình có cái lợi tức tương đối tốt và khá, cho nên cũng không cần phải sử dụng voucher đối với các em mà đi học tại các cái trường private school, trường tư này. Mặc dù rằng là đang gặp phải nhiều phản đối khi mà ông muốn không sử dụng, coi như là không chấp thuận cho việc sử dụng voucher tại các cái trường trong tương lai, tuy nhiên ông tin rằng là người dân thì sẽ biết được điều gì tốt và có lợi khi họ không sử dụng voucher cho các trường học. Và ông tin rằng hiện giờ mặc dù có những sự phản đối, tuy nhiên trong tương lai khi mà có những kế hoạch cụ thể được thông qua thì việc mà các cái trường không sử dụng voucher sẽ là mang lại cái điều tốt cho hệ thống giáo dục của tiểu bang Texas. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, khu học chánh và hiệu trưởng các trường học ở Fort và hiệu trưởng là Ken Weber đang xem xét 4.5 triệu để sửa sang cho 5 trường học đang gặp khó khăn để có thể biến thành những trường học thuộc loại Leadership Academy và sẽ cung cấp cho những trường đó những nhà mô phạm giỏi để trở thành những trường xuất sắc nhất. có khoảng 200 giáo sư và 5 hiệu trưởng và nhiều người trong số họ được chọn từ những khu học chính khác sẽ được mướn như là một phần trong dự án này và cũng sẽ nới rộng giờ tới 6 giờ chiều mỗi ngày, sẽ cung cấp đồng phục cho học sinh và sẽ cải cách lại những dụng cụ máy móc của học đường. Tất cả nhân viên của những trường New Academy này sẽ nhận được tiền lương cho việc chấp nhận trong 3 năm. Các giáo sư sẽ nhận được thêm 10.000 đồng cho mỗi năm và Campus Leaders thì được thêm 15.000. Ông Scribner nói rằng họ có thể dùng thời gian để rượt đuổi những con thỏ hay là họ có thể dùng thời gian để dạy và học hỏi. Ông đã cho thấy chi tiết của dự định này để sửa sang lại những trường học và nâng cao giá trị của các trường trung và tiểu học nào được đánh giá là thấp nhất trong khu vực. Và chương trình hoạch định này sẽ được đưa ra đã được đưa ra trước Hội đồng Học đường vào tối hôm qua và không cần đòi hỏi Hội đồng phải bỏ phiếu. Ông Scribner đã nói là sẽ xong cho niên khóa 2017-2018. Sẽ có tài trợ 3.5 triệu từ những program của các khu học chánh và 1 triệu grant từ The Rainwater Charitable Foundation. Các trường học sẽ được cải tiến gồm có các trường học Michelle Boulevard, John T. White, Como, Model Logan và trường trung học Forest Oak. Ông Scribner cũng nói đây là những cái ví dụ cụ thể là khu học chánh đã có kế hoạch bỏ tiền ra cho những trường cần nhất. Và đó là những trường được đánh giá điểm thấp càng ngày càng tệ cho nhiều năm liên tiếp căn cứ trên Data Inform. Thật ra chương trình cải cách này không phải mới lạ cho khu vực. Một chương trình giống như vậy kể từ năm 1996 đến năm 2001. Và năm 2008, khu học chánh có chương trình được gọi là PIC hay là Public Educator Accelerating Kids. Ông Scriber nói ông hy vọng sẽ thấy kết quả nhanh chóng. Ông nói thành công đẻ ra thành công. Trở lại Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, vào ngày hôm qua lúc buổi sáng khoảng 10 giờ sáng thì một vụ nổ súng đã diễn ra tại khu vực Southwest Houston, khiến cho một trong hai đối tượng tình nghi chết ngay tại chỗ và trong khi đó thì hai cảnh sát viên đã bị thương. Sự việc xảy ra vào sáng ngày hôm qua liên quan đến một vụ đột nhập vào nhà ăn cướp tại khu vực Southwest Houston ở con đường Sterling Game Road và ngay lập tức khi mà nhận được tin báo, hai cảnh sát viên là Ronnie Cortez và Jose Munoz đã đến ngay hiện trường và thấy hai đối tượng tình nghi chạy ra khỏi ngôi nhà. Và sau đó, cuộc nổ súng đã diễn ra khiến cho một tên đã bị chết ngay tại chỗ và hai cảnh sát viên bị thương. Vụ này nối tiếp theo hàng loạt những vụ tấn công cảnh sát ở tiểu bang Texas trong vòng 2 năm qua, bao gồm cả vụ tấn công phó cảnh sát trưởng quận hạt Harris là ông Darren Goforth. Vụ nổ súng trong sáng ngày hôm qua khiến cho 3 trường học lân cận phải đóng cửa hàng tiếng đồng hồ và buộc những cư dân tại đây ở yên trong nhà trong khi cảnh sát và các điều tra viên thì lùng sục đối tượng thứ hai. Họ đến từng nhà cũng như đến từng chiếc xe để kiểm tra và đồng thời liên lạc với trung tâm Texas Medical Center để đưa hai cảnh sát viên bị thương đến bệnh viện. Cảnh sát viên Cortez, 24 năm kinh nghiệm và là cựu chiến binh, với hơn 4.000 tiếng đồng hồ đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Và ông này cũng đã bị bắn 3 lần rồi, bao gồm cả một lần bị bắn ngay cột sống, gần viên đạn vẫn còn nằm trong cột sống. Vụ lần này thì ông mặc dù bị bắn nghiêm trọng nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng và ông đã có thể nói chuyện được với vợ của mình cũng như những người đến thăm hôm qua. Ông Munoz thì 10 năm kinh nghiệm, cũng là cựu chiến binh và ông đã bị bắn ở chân. Nhưng không có nguy hiểm, ông này cũng đã có thể tỉnh lại và nói chuyện được. Cả hai cảnh sát viên hiện vẫn còn nằm trong bệnh viện tính đến tối ngày hôm qua. Cảnh sát viên Cortez thì tại Memorial Hermann, Texas Medical Center, còn ông Munoz thì tại bệnh viện Bentop. Cả hai đều đã lập gia đình và vợ của họ cũng đã có mặt ngay lập tức sau vụ nổ súng và cũng đã có mặt tại bệnh viện. Ông Cortez thì có một đứa con gái hiện đang học tại Boston và cảnh sát của Boston đã ngay lập tức đưa cô bé ra sân bay lên chuyến United Airlines để đáp chuyến bay sớm nhất về Houston thăm cha mình. Cơ quan cảnh sát Crime Stopper của Houston và câu lạc bộ 100 ngay lập tức treo giải thưởng 20.000 Mỹ kim cho những ai cung cấp việc thông tin cũng như dẫn đến việc bắt giữ hung thủ còn lại. Và đây là con số những nhân viên, những giới chức công lực bị bắn cũng như bị giết trên toàn quốc đã tăng từ 56% trong năm ngoái lên đến 64%. Và thậm chí con số những người bị chết khi đang làm nhiệm vụ cũng đã tăng khá cao. không có bất kỳ một thông tin nào liên quan đến hung thủ của vụ ngày sáng ngày hôm qua được ghi nhận, cũng như rằng là hiện rất là nhiều câu hỏi liên quan vẫn đang được điều tra. Sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ sáng khi mà cảnh sát nhận được một cuộc báo nói rằng là có những kẻ lạ mặt xông vào một ngôi nhà tại khu vực Sterling Game gần với Bellway 8 và xa lộ 59. Ngay lập tức thì cảnh sát đã đến hiện trường và đã xảy ra cuộc nổ súng như đã trình bày. Và không tính đến lúc mà 12 giờ 25 ngày tối hôm qua thì vẫn chưa tìm ra được hung thủ thứ hai. Và tất cả các cảnh sát viên cũng như các điều tra viên vẫn đang làm nhiệm vụ để mà tìm ra người này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, chủ nhân của một công ty bệnh viện tại thành phố Frisco cùng vợ của ông và 14 thành viên khác cũng đã bị kết án trong một cái vụ gian lận Medicare trị giá 60 triệu Mỹ Kim. Và họ cũng bị kết án về cái tội đã đặt quyền lợi tài chánh của họ lên trên các sự cần thiết quyền lợi của các bệnh nhân. Đó là văn phòng công tố của Hoa Kỳ tại miền Bắc Texas đã cho biết như vậy. Một số các bệnh nhân đã bị chết bởi vì bị chích quá liều lượng các loại thuốc bởi các y tá tại đây. Những cáo buộc trong đó bao gồm có gian lận về bảo hiểm y tế và thông đồng trong cái việc gian lận chương trình Medicare của chính phủ. Những người đã bị kết án trong đó bao gồm ông Bradley Harris, 35 tuổi ở Frisco, là chủ nhân cũng như là cái người đã từng là cái người quản lý của cái dịch vụ y tế Novus, cùng vợ của ông này, năm nay 42 tuổi, là bà Amy Harris, là phó giám đốc của Novus, chuyên phục vụ cho các bệnh nhân. Năm thành viên khác cũng bị truy tố, bao gồm là 5 vị bác sĩ, 5 vị y tá, và họ cũng đã từng làm việc cho Novus. Novus là một trong những công ty phục vụ bệnh viện được xem là lớn tại miền Bắc Texas này. Trong số những cái cáo buộc mà họ cho rằng là giám đốc của công ty này đã chuyển những cái bệnh nhân lên để mà có thể chăm sóc y tế mỗi ngày cho họ, mặc dù là họ có sự cần thiết đó hay không. Đồng thời bệnh viện này cũng đã chuyên môn chăm sóc cho các bệnh nhân bị bệnh nặng hoặc là bị bệnh kinh niên sắp qua đời. Ông Harris cũng đã chuyển một số những cái bệnh nhân vào trong cái bệnh viện của họ để có thể nhận được những tiền của chương trình Medicare với cái tỷ lệ rất cao mỗi ngày. Mặc dù là bệnh nhân đó có đủ cái tiêu chuẩn để mà đưa vào chăm sóc như vậy hay không. Trong năm 2013 thì chương trình Medicare đã trả cho mỗi bệnh nhân như vậy mỗi ngày là $153, mặc dù là cái chương trình này nó có thể cung cấp những sự đền bù của chính phủ từ 303 đồng cho tới 895 đồng mỗi ngày. Các y tá ở đây là họ đã chích quá liều lượng một số các loại thuốc, chẳng hạn như là morphine, mặc dù là họ có biết là bệnh nhân đó có cần đến cái loại thuốc với cái liều lượng cao như vậy hay không. Trong một số những cái trường hợp mà họ đã chích quá liều lượng thuốc như thế, hậu quả là một số các bệnh nhân đã bị chấn thương nặng hoặc là một số các bệnh nhân đã qua đời. Trở lại với lời anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 1 tháng 3 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 4 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, sau đó 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp của luật sư Tom Tùng Hoàng, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app iPhone hoặc là iPad cũng như là Android. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và ngày hôm nay chương trình của SBTN Texas sau phần bình luận là chương trình Kinh tế Tài chánh. Và ngày mai thì quý vị đón xem phỏng vấn chương trình Cứu trợ thương phế binh. Và ngày thứ sáu quý vị xem phóng sự cây mùa xuân dân chủ. Ngày thứ bảy là hội thoại với ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Ông sẽ có buổi ra mắt vào ngày 2 tháng 4. và ngày Chủ nhật là chương trình Từ Cảnh Đồng Mây. Thời tiết hôm nay thay đổi đẹp quá phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả, chúng ta thấy là thời tiết của mùa xuân cũng đang gần kề rồi. À, tuy nhiên về vấn đề giao thông sáng ngày hôm nay chúng tôi thấy trên đoạn xa lộ 183E của đi về hướng đông ở bên Arlington từ đoạn 360 kéo dài sang tới 114 đang bị kẹt xe. Lúc 12 Watson Walker đi về hướng bắc cũng đang bị kẹt từ Spur 408 cho tới xa lộ 30 và một số các đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á.